Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm Quý Mùi. Chúng ta đã có duyên lành cùng nhau gặp gỡ trong buổi chiều sinh hoạt của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang. Thì chiều nay chúng tôi xin được phép tiếp tục đề tài đang giải thích cho quý vị biết về cái nghi thức cúng quả đường, để mỗi lần chúng ta thọ trai chúng ta hiểu ý nghĩa ứng dụng. Thì cái phần học của chúng ta đang đến các cái danh hiệu Phật và Bồ Tát. Thì chúng ta đã học đến cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì đặc biệt đối với cái danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì chúng tôi xin giải thích kỹ lưỡng. Bởi vì lâu nay chúng tôi thấy danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, nếu nói về cái phần tu á, thì có một cái ý nghĩa rất là sâu xa và cái sự ứng dụng mà rất là có hiệu quả trên cái đường tu của chúng ta. Nhưng mà tiếc thay, trong cái sinh hoạt tín ngưỡng thế gian á, thì rất là hâm mộ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà người ta lại hiểu có nhiều cái lệch lạc. Thì mà cái phần mà tiêu biểu nhất mà thường quý Phật tử khi đến chùa, chúng ta hay tụng cái phẩm phổ môn, gọi là làm lễ cầu an đó, tụng phẩm phổ môn. Mà vì phẩm phổ môn là nhắc tới cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà xuyên qua cái phẩm phổ môn đó, thì chắc chắn rằng tí nữa khi chúng tôi trình bày ra, quý vị sẽ thấy rằng mình hiểu là theo những cái cách mà theo cái lời ở trong kinh mà lại không thấy được cái ẩn dụ. Thành ra theo cái lời đó thì đôi lúc chúng ta đã hiểu sai lệch đi vấn đề Phật Pháp, và thậm chí có những cái điều mà nghe nó giống như là huyền thoại vậy đó. Tức là muốn cầu con trai có con trai, muốn cầu con gái có con gái. Đó, những cái điều đó thì thành ra mà lâu nay những cái này á, là nó còn xâm nhập ở trong cái đời sống tín ngưỡng, và kể cả thậm chí Phật tử nhiều khi chúng ta cũng tin. Bởi vì không tin sao được, ở trong kinh nhiều pháp liên hoa có mà, phẩm phổ môn có mà. Mà rồi nếu mà chúng ta tin như vậy á, thì không khéo những cái người hiểu biết họ sẽ cười mình như là người Phật tử với đến với cái đạo giác ngộ mà mình lại chẳng giác được chút nào hết, mà thậm chí chúng ta còn dễ mê nữa. Thì lần trước chúng tôi đã có trình bày cùng toàn thể đại chúng, chúng tôi dựa trên 3 phần trích đoạn để nói về Đức Quán Thế Âm. Một là trích từ Kinh Hoa Nghiêm, nói tới cái giai đoạn mà Ngài Thiện Tài Đồng Tử đến tham vấn với Đức Quán Tự Tại. Quán Tự Tại cũng có nghĩa là danh hiệu của Đức Quán Thế Âm. Thì cái đoạn đó chúng ta đã học xong rồi. Hôm nay chúng tôi mới giới thiệu trích, nghĩa là ở trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 20-25, nói về cái phẩm phổ môn đó, thì cũng là nói về cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm. Thì hôm nay chúng ta đặc biệt nghiên cứu cái phẩm kinh này. Thì thật ra chúng tôi cũng biết rằng đây là một cái phẩm kinh mà nếu nói cho rộng ra thì nó cũng mất nhiều thời giờ để chúng ta tu học mới trọn vẹn. Nhưng mà e rằng không biết chừng nào chúng ta mới có duyên được tu học cái bộ kinh Pháp Hoa. Thành ra hôm nay nhân nói về cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm thì chúng tôi trích cái phẩm này để cùng là chia sẻ với quý vị. Ngõ hầu khi mà mỗi lần chúng ta có nhớ người ta làm lễ cầu an mà có tụng phẩm phổ môn á, thì mình hiểu được cái nghĩa của phẩm phổ môn rồi, cái không có nghĩa là khởi lên những cái niệm mà suy nghĩ như lâu nay chúng ta tưởng tượng về cái phẩm này và thầm thầm là có những cái cầu nguyện, nghĩa là theo như cái lời kinh á. Thành ra chúng ta ước muốn nhiều cái việc mà nếu không khéo khi mà mình có sự tu học rồi á, thì quý vị sẽ thấy nó vô lý. Thì như vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị qua cái phẩm kinh phổ môn đó. Và nếu trong phẩm kinh phổ môn này chúng tôi học mà chúng ta đã học xong rồi, thì kế tiếp là chúng tôi sẽ trích một cái đoạn của kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng nói về Đức Quán Thế Âm. Và như vậy thì 3 phần trích đoạn đó sẽ đủ chứng minh cho quý vị thấy cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm và cái pháp tu Đức Quán Thế Âm là như thế nào. mà tại sao nó lại có một cái tầm quan trọng như thế đó, thì tôi tin chắc rằng sau khi chúng ta học rồi thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái hiện tượng, cái pháp tu Quán Thế Âm ai ai cũng đã có sẵn, và chắc chắn là trên cái bước đường giác ngộ của chúng ta, tức là trên cái hành trình tu hành đó, mà quý vị không sử dụng cái pháp tu Quán Thế Âm thì chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Là điều đó thì sau này khi học thì quý vị sẽ rõ. Bây giờ chúng tôi xin được bắt đầu vào cái phẩm kinh Phổ Môn. Phẩm kinh Phổ Môn thì cũng nói trước, vì thời gian không cho phép chúng ta nghĩa là kéo dài ở trong cái phạm vi mà giới thiệu các cái danh hiệu đó, thành ra chúng tôi sẽ lược thôi, lược những cái đoạn quan trọng mà thường hay mà bị ngộ nhận đó, chúng ta hiểu lầm, để nói kỹ với quý vị. Chứ còn chúng tôi sẽ không giải thích tỉ mỉ, thí dụ tên phẩm Phổ Môn là gì, rồi tại sao bắt đầu là sao sao vậy đó, thì thường là những cái duyên khởi này kia thì chúng tôi cho thông qua, để đại chúng nghĩa là ít mất thì giờ trong cái phần mà nghiên cứu. Chúng tôi chỉ nói về những cái phần chính thôi. Đây, xin thưa cùng toàn thể đại chúng, thì nếu quý vị đã từng, trước khi chúng ta đến với sự tu hành theo pháp môn thiền đó, thì nếu quý Phật tử nào đã có đi chùa, thì thường hay đến chùa thì chúng ta có hai cái lễ mà mình thấy nghĩa là thường gặp. Một là lễ cầu siêu, hai là lễ cầu an. Mà hãy mỗi lần nói tới lễ cầu an đó, thì là quý thầy là đưa cái phẩm kinh Phổ Môn này ra tụng, bởi vì nghĩ rằng Đức Quán Thế Âm là lúc nào cũng ban cho chúng ta mọi cái sự an lành đó. Thành ra nghĩa là khi làm lễ cầu an thì chúng ta nghĩa là tụng kinh Phổ Môn. Thì đây bây giờ quý vị coi cái phẩm kinh Phổ Môn này có phải là đúng như cái ý nghĩ mà lâu nay chúng ta đã nghĩ tưởng về cái phẩm kinh đó hay không, thì chúng ta cùng thảo luận với nhau. Mở đầu của cái phẩm kinh: bấy giờ Bồ Tát vô tận ý liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm vì nhân duyên gì gọi tên là Quán Thế Âm? Thì như vậy quý vị thấy mở đầu á, cái duyên cớ mà để cho Đức Phật giải bài về cái danh hiệu, hay là giải bài về cái công hạnh tu hành của Đức Quán Thế Âm á, là do ai? Do Ngài vô tận ý. Vô tận ý cái nghĩa là gì? Có nghĩa là cái ý vô cùng, vô tận đó, cái ý mà không có cùng tận. Như vậy thì ngay đây chúng tôi cũng xin thưa quý vị, mà muốn hiểu được cái pháp tu của Quán Thế Âm, tức là muốn hiểu được cái danh hiệu Đức Quán Thế Âm, để rồi chúng ta thấy cái công hạnh tu hành hay là cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm á, thì phải sử dụng cái ý rất là sâu xa. Cái ý nghĩa là thâm sâu á, thì mới có thể hiểu được. Chứ còn nếu mà chúng ta sử dụng những cái ý cạn cợt thì hiểu nổi không? Đó, không phải không hiểu nổi mà hiểu nghĩa là lệch lạc đi. Bằng chứng là quý vị cũng hiểu vậy, nhưng mà hiểu giờ hãy tụng kinh Phổ Môn, muốn cầu con trai có con trai, cầu con gái có con gái đó, thì đó cũng là cái cách hiểu của chúng ta. Nhưng mà hiểu đó thì có đúng với cái tinh thần của phẩm kinh này hay không, thì điều đó là chúng ta phải suy xét lại. Như vậy thì khởi sự duyên cớ để cho Đức Phật nghĩa là giải thích về cái danh hiệu Quán Thế Âm đó, thì là do Ngài vô tận ý. Thì ở đây chúng ta mới nghe cái lời mở đầu đó thì mình nghĩ rằng có một Bồ Tát nào đó tên là Vô Tận Ý đã đứng lên nghĩa là thưa hỏi. Nhưng mà nếu quý vị xoay lại ở nơi trong nội tâm của mình á, muốn hiểu được pháp tu của Đức Quán Thế Âm, thì quý vị phải sử dụng nghĩa là cái chỗ sâu lắng của mình nha. Chứ còn hời hợt thì chúng ta không hiểu được. Giờ đó thì chúng tôi xin mở bài cái chỗ ẩn nghĩa vô đó, để tí nữa thì quý vị sẽ thấy rõ. Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý rằng: Này thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh phải chịu mọi sự khổ não, được nghe Bồ Tát Quán Thế Âm đây mà dốc lòng xưng tên Bồ Tát Quán Thế Âm, tức thời quán sát giọng tiếng của người ấy đều được giải thoát. Nếu có người chuyên trì tên hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dù vào trong lửa lớn, lửa không thể cháy được, là do nhờ sức uy thần của Bồ Tát. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Ngài liền được chỗ cạn. Đó, quý vị thấy không? Nội cái mở đầu không là chúng ta đã thấy là nó hấp dẫn rồi. Nghĩa là hãy mình có khổ là mình cứ việc niệm Quán Thế Âm là bảo đảm hết khổ. Mà ở đây quý vị đã từng có làm chưa? Dạ có rồi, nhưng mà khổ thì vẫn dài dài. Thành ra nhiều khi làm hoài không thấy hiệu nghiệm, mà chê cái phẩm Phổ Môn này họ hết linh rồi. Hoặc giả là bây giờ nói là vào lửa không cháy, đâu mà thử coi vô lửa coi cháy không. Hay là vào nước không chìm, nghĩa là đâu nhảy xuống sông coi chìm không. Như vậy thì nếu ở nơi này đây, bao nhiêu nghĩa là chỉ cần qua ngay mở đầu cái phẩm kinh thôi, mà chúng ta đã thấy nêu lên ba cái hiện tượng, mà ba hiện tượng đó nếu mà khi mà quý vị mà thực hành đó thì rõ ràng là chúng ta thấy cái công quả, nghĩa là cái kết quả nó không được. Và nếu không được như vậy mà mình vẫn tin rằng cứ niệm Quan Thế Âm đi vào lửa, lửa không cháy, thì cái này phải là nguy hiểm không? Thế thì ở đây ẩn dụ cái gì đây thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ chỗ này. Chứ còn nếu không á thì là mình hiểu lệnh lạc, nghĩa là chỉ cần nghe ở trong cái lời kinh này thì chúng ta cứ tin là như vậy thôi, mà không coi cái ẩn dụ như thế nào. Thì khi vào lửa niệm không có hiệu quả, khi vào nước niệm không có hiệu quả, thì đến chừng đó là chúng ta lại đổ lỗi cho cái phẩm phổ môn này không có hiệu nghiệm. Thì như vậy thì chúng tôi xin thưa rằng vừa mở đầu là Đức Phật đã giới thiệu cho Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát biết rằng cái công hạnh của Ngài Quán Thế Âm là rất là cao sâu. Cao sâu đến nỗi Ngài là khi có khổ là niệm danh hiệu Ngài thì đã hết khổ. Rồi khi vào lửa đó thì niệm danh hiệu thì lửa nghĩa là không có làm hại. Khi vào nước thì niệm thì nước không có nhận chìm. Thì thôi bây giờ chúng tôi chưa cần phải giải thích nghĩa là sớm, mà quý vị cứ nghe theo cái lời kinh này, chúng ta nghĩa là cứ tưởng tượng trước đi ha. Đó thì đó là ba việc rồi phải không nào. Thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, phẩm kinh Phổ Môn vừa mở đầu thôi thì đã nói tới cái công hạnh vô úy của Đức Quán Thế Âm rồi. Ngài có tất cả là 14 vô úy, có nghĩa là Ngài trợ duyên cho giúp đỡ cho chúng sanh á có 14 cái không sợ hãi, chứ không phải là chỉ có ba món này đâu. Nãy giờ chúng ta mới có ba món thôi. Một, khi khổ niệm Ngài thì hết khổ. Hai, vào lửa niệm Ngài thì hết lửa, phải không, không sợ cháy. Ba, nghĩa là vào nước thì nghĩa là niệm Ngài thì không sợ chìm. Rồi ba cái rồi phải không. Đó là chúng tôi mới nói ba thôi, bây giờ chúng ta đọc tiếp. Chứ Ngài có tất cả là 14 vô úy rồi. 14 vô úy tức là 14 món vô úy thí cho chúng sanh. Thì sau khi chúng ta nghiên cứu xong cái phẩm bổ môn này rồi thì chúng tôi sẽ trích ra cái đoạn nào nói tới nghĩa là những cái vô úy đó. Thì ngay đoạn đầu là chúng ta đã có ba món vô úy rồi, bây giờ chúng tôi xin đọc tiếp. Nếu có 100.000 muôn ước chúng sanh vì sự tìm cầu vàng bạc ngọc lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách trân châu các thứ ngọc báo phải vào trong bể lớn, giả sử bị mây mù gió dữ thổi thuyền bè trôi dạt vào nước quỷ la sát, trong đó dù có nhận đến một người xưng tên Bồ Tát Quán Thế Âm thì những người trong thuyền ấy đều được thoát khỏi tai nạn quỷ la sát, vì nhân duyên ấy nên gọi là Quán Thế Âm. Quá chừng không nghe giống như huyền thoại vậy đó. Mình nghĩa là chỉ vì đi cầu tìm cầu nghĩa là kim ngân lưu ly sa cừ xích châu mã não thôi, mà khi quý vị đi tìm cầu đó thì bằng cái lòng gì, có tham không? Mà mình tham quá chừng mà tại sao nghĩa là có gặp nạn cái niệm Quan Thế Âm một cái là hết nạn liền. Là quý vị thấy coi nó có lý hay không là như vậy. Thì cái đoạn chúng tôi vừa đọc là tại vì từ ở phẩm kinh chữ Hán được dịch ra tiếng Việt rồi, cho nên quý vị nghe thì nó rất là dễ hiểu. Đoạn này là nói tới là những người đi tìm cầu châu báu mà rồi nghĩa là đi trên thuyền lớn gặp những cái lúc nghe là cơn gió dữ, tức là gặp bão tố đó, rồi trôi dạt vào những cái nước nghe là của quỷ sứ đó. Quỷ la sát tức là trôi dạt vào những cái nước quỷ dữ, mà chỉ cần là tại vì thấy trôi dạt vào thì một là mình mất của, hai là không khéo là mình lại phải bị thiệt mạng nữa, sợ sệt vô cùng. Nhưng mà chỉ cần trong số đó đó có một người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi thì quỷ nghĩa là không dám làm gì được hết. Trời ơi, ngon lành quá ha. Rồi ha, như vậy thì đó là cái giúp cho chúng sanh không sợ hãi ở cái điều thứ tư. Điều thứ tư có nghĩa là quỷ dữ không làm hại. Rồi bây giờ chúng ta đọc tiếp. Nếu lại có người sắp phải bị hại xưng tên Bồ Tát Quan Thế Âm thì kẻ cầm dao gậy kia liền bị gãy nát ra từng đoạn một mà được giải thoát. Nếu trong 3.000 đại thiên quốc độ trong đó đầy dãy quỷ dại so la sát muốn đến làm não hại người thì nghe người đó xưng tên Bồ Tát Quan Thế Âm, những quỷ ác la sát kia còn chẳng dám lấy mắt giữ nhìn người ấy, huống chi lại dám làm hại. Như vậy thì ngay trong cái đoạn này đó là đã nói tới, nghĩa là đã trình bày cho chúng ta là Bồ Tát lại có hai cái hạnh nữa làm cho chúng sanh không sợ. Một là nếu ai mà cầm gậy cầm dao đến đánh mình chỉ cần niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi là dao gậy gãy ra từng đoạn đoạn hết liền, tức là không làm gì mình được hết. Ngon lành chưa, đâu làm thử coi. Vậy là đó là cái thứ năm nha. Cái thứ sáu là nếu mà chúng ta trôi dạt vào cái xứ mà của quỷ la sát đó thì chỉ cần niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi thì là coi nghĩa là các loài quỷ đó còn không dám lấy mắt mà nhìn nó, chứ đừng nói gì là làm hại. Trời ơi, nghe nghĩa là quá chừng, nghĩa là cái công năng của ngài nghĩa là lớn lao quá. Rồi giờ chúng tôi đọc tiếp. Nếu lại có người dù có tội hay không có tội mà bị gông cùm xiềng xích chẳng trói nơi mình, xưng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì xiềng xích kia thảy đều đứt nát, liền được giải thoát. Đó nghĩa là mình đang bị xiềng xích vì nghĩa là có tội hay là không tội gì không biết, nhưng mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi thì lập tức các cái xiềng xích này nó đứt ra hết. À, như vậy thì đây là cái giúp cho chúng sanh không sợ về trói buộc đó. À, tức là bị xiềng xích trói buộc, đó là phần thứ bảy. Nếu trong cõi Tam Thiên Đại Thiên đầy dãy giặc quán, có một người chủ lấy buôn cùng với các người buôn khác đem theo của báo quý giá đi qua đường hiểm, trong đó một người đề xướng lên rằng: các thiện nam tử đừng nên sợ hãi, các ông phải nên dốc lòng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, vì Bồ Tát ấy hay dùng phép vô úy tức là không sợ ban cho chúng sanh. Nếu các ông niệm danh hiệu ngài sẽ được thoát khỏi nạn giặc quán này. À, các người lái buôn nghe nói thế rồi đều cất tiếng niệm rằng: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, vì nhờ xưng tên ngài mà liền được giải thoát. Như vậy thì cái đoạn này giới thiệu cho chúng ta tới cái vô úy thứ 8 của ngài, tức là cái điều mà ngài đem đến cho chúng sanh là không sợ. Điều thứ 8 mà ngài đem đến cho chúng sanh là thoát khỏi cái nạn giặc quán. Đó. Rồi vô tận ý, Bồ Tát Quan Thế Âm có uy thần thế lực rộng lớn, dường ấy nếu có chúng sanh nào vào lòng dâm dục, thường cung kính niệm Bồ Tát Quan Thế Âm liền được lìa khỏi lòng dục. Nếu người nào vào lòng giận hờn, thường cung kính niệm Bồ Tát Quan Thế Âm liền được lìa khỏi hờn giận. Nếu người nào vào lòng ngu si thì thường cung kính niệm Bồ Tát Quan Thế Âm liền được lìa khỏi ngu si. Đó, như vậy thì đoạn này Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có cái công hạnh là giúp cho chúng ta, thí cho chúng ta cái sự vô úy, tức là không sợ nghĩa là dâm dục nè, không sợ nghĩa là hờn giận, không sợ ngu si. À, nếu chúng ta có lòng tin tưởng ngài, niệm ngài thì là lìa lòng dâm dục, lìa nghĩa là sân hận, lìa sự ngu si. Vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có uy thần thế lực lớn như thế, ngài hay làm những việc lợi ích cho chúng sanh, vì thế nên một lòng nhớ niệm. Nếu có người đàn bà nào vì dù muốn cầu con trai, lễ bái cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm thì liền được sanh được con trai phúc đức trí huệ. Ví dụ muốn cầu con gái thì liền sinh được con gái có tướng đoan trang, vì trước kia đã trồng cội đức. Đấy, thì đến đây rồi thì chúng ta thấy hồi nãy là đã 11 rồi không? Liền ngu si là 11. Bây giờ cầu con trai có con trai thì như vậy thì là cũng tội nguyện, đó là 12. Cầu con gái có con gái đó là 13. Rồi quý vị cố gắng chờ đợi lắng nghe cái 14 luôn. Ông vô tận ý, Bồ Tát Quan Thế Âm có thần lực như thế, nếu có chúng sanh nào cung kính lễ bái Bồ Tát Quan Thế Âm thì phúc đức của người đó cũng không luống mất. Vì thế chúng sanh đều nên thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Ông vô tận ý, nếu có người nào thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường thức ăn, thức uống, áo mặc, đồ nằm, thuốc thang, ý ông thế nào, công đức của người thiện nam thiện nữ ấy có được nhiều chăng? Bồ Tát vô tận ý bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều. Đức Phật bảo: nếu lại có người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nhẫn đến lễ bái cúng vàng, cúng dường trong giây lát, công đức của hai người ấy bằng nhau không khác, dù trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Ông vô tận ý, người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được lợi ích phúc đức vô lượng vô biên như thế. Kính thưa toàn thể đại chúng, vừa qua chúng tôi đọc nhanh ở trong một cái đoạn kinh nhằm dẫn cho quý vị thấy rằng ngay trong phẩm kinh Phổ Môn, khi ngài vô tận ý vừa hỏi Đức Phật về cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm thì Phật giới thiệu liền, giới thiệu đây cái vị Bồ Tát này nghĩa là có tới 14 thí vô úy cho chúng sanh, tức là 14 món mà khiến cho chúng sanh không sợ hãi. Thì vừa qua là chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị đủ 14 món hết rồi, quý vị còn nhớ kỹ chưa? Nhớ ha, vào lửa lửa không cháy, vào nước nước không chìm, muốn cầu con trai có con trai, muốn cầu con gái có con gái, đi tìm châu báu ngọc ngà gì đó nghĩa là ở trên thuyền, rồi lỡ nghĩa là trôi dạt vào cái quỷ la sát gì đó nghĩa là niệm lên thì thôi tiêu tan hết. Thành ra như vậy á, lâu nay với những cái hình ảnh này ngay cái mở đầu của phẩm kinh Phổ Môn mà nếu mà chúng ta đọc mà chúng ta không có suy xét á thì rõ ràng là chúng ta thấy nó màu nhiệm vô cùng, thấy nó linh thiêng vô cùng. Chính vì vậy hình ảnh Đức Quán Thế Âm không những đối với cái người tu học Phật Thì bởi vì tu học Phật thì chúng ta chịu khó tìm hiểu được cái ẩn dụ, những cái ẩn nghĩa ở trong kinh điển Đại Thừa. Thành ra từ đó thì khi phát hiện ra những cái ẩn nghĩa thì quả thật là chúng ta thấy cái công năng của Đức Quán Thế Âm cũng là vĩ đại vô cùng, lớn lao lắm, bất cứ người tu nào cũng phải sử dụng cái pháp tu này. Còn đối với cái người chưa có tìm hiểu thì họ tin rằng đây là kinh của Phật đã nói. Thành ra như vậy thì cứ tin như vậy thì nghĩa là cũng có kết quả. Mà có kết quả không quý vị? Tại vì cũng có nhiều người nghĩa là gặp tai nạn rồi niệm Quán Thế Âm cái thấy có cái sự nghĩa là che chở, hoặc là có một cái sự thoát nạn nào đó, rồi từ đó thì cũng đồn đãi là đó, niệm Quán Thế Âm có cái sự màu nhiệm linh thiêng như vậy. Thì chúng tôi xin thưa rằng chúng ta là cái người con Phật, thì những gì Đức Phật trình bày ở trong Phật Pháp đó là lẽ thật, là cái điều giác ngộ của Ngài. Chính vì vậy dù nhờ với những cái sự ẩn dụ ra sao, chúng ta cố gắng sử dụng cái trí tuệ của mình để mà khám phá ra cái ẩn dụ đó. Bởi vì như toàn thể quý đại chúng cũng hiểu là đối với kinh điển có những cái bộ kinh thì Đức Phật nói bằng cách bạch văn, có nghĩa là nói trắng ra để chỉ cho chúng ta cái phương pháp tu. Còn có những cái thì Đức Phật nghĩa là dùng những cái ẩn dụ để cho chúng ta khám phá. Như quý vị biết rằng gần đây chúng ta đã có dịp làm quen với những cái vị thiền sư rồi, tức là quý vị đã có nghe giảng về giai thoại nhà thiền, hay là chúng ta đã có tìm hiểu những quyển sách nghĩa là ngữ lục của các vị thiền sư hoặc giả là thiền sử. Thì chúng ta thấy các vị thiền sư có nhiều cái hành vi rất là khó hiểu, mà nguyên nhân của cái sự khó hiểu đó là tại sao vậy? Là bởi vì cái chỗ chân thật của chúng ta đó không thể nào dùng lời nói để mà chỉ bài, để mà diễn tả. Thành ra chính vì vậy các vị thiền sư thì vì lòng thương chỉ thẳng cho mình bằng cách là đánh, hay là bằng cách là không nói, hoặc giả là nói những cái điều khó hiểu để ngay tức khắc nghĩa là chúng ta chấm dứt đi những cái suy tưởng, chấm dứt đi những cái nghĩa là hoài nghi ở trong cõi lòng của mình. Bởi vì quý vị vừa có hoài nghi thì chúng ta đã xa cái chỗ đó rồi, xa cái chỗ chân thật rồi. Thành ra chính vì vậy mà các vị thiền sư sử dụng những cái phương pháp nghe là mình thấy có vẻ là không phù hợp với Phật Pháp lúc nào, nhiều khi thô bạo quá, cứ đánh, cứ hét, cứ la, cứ nói những cái lời nghĩa là gì đâu mà không có đàng hoàng chút nào hết, nghe là không có tinh thần Phật Pháp. Nhưng mà thật ra chính cái dụng công đó là các ngài muốn chỉ cho chúng ta là hãy dừng ngay cái ý mà nghĩa là đang gây cho mình cái hoài nghi thắc mắc đó. Bởi vì khi dừng những cái ý đó thì lập tức là quý vị sống lại với cái hiện tiền này, mà mình lại không ngờ mình cứ nghĩa là bị gặp những cái trường hợp đó thì không biết con có lỗi hay không có lỗi, phải không? Mình lại càng hoài nghi hơn nữa. Thì xin thưa tất cả những hoài nghi đó thì cuối cùng cứ dồn cho chúng ta tới mức lúc nào đó thì quý vị vỡ ra những cái đó thì quý vị cũng ngộ thôi. Nhưng mà ngược lại đối với kinh điển Đại Thừa đó thì Đức Phật không dùng những cái phương pháp như vậy, nhưng mà Đức Phật sử dụng những cái hình ảnh, sử dụng những cái hình ảnh nghĩa là để cho chúng ta khám phá. Và khi mình âm thầm mình khám phá như vậy thì mình phát hiện ra thì tự nhiên quý vị ngộ được, tức là nhận ra được cái điều đó. Thì nhận ra được điều đó thì cũng có giá trị như vậy, nhưng mà nó ở trong cái chỗ thầm lặng rất là tế nhị. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ như trong đại chúng đây thì chắc có lẽ quý vị đâu có xa lạ gì cái bộ Tây Du Ký đâu, phải không nào? Cái bộ Tây Du Ký thật ra nó xuất phát đó, từ một cái mẫu chuyện có thật. Đó là ngài Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh, cái công hạnh của ngài rất lớn, cho nên khi ngài thỉnh kinh về rồi thì cả nước Trung Hoa nghĩa là từ vua chúa cho tới nghĩa là quần chúng rất là tôn kính ngài, kính nể cái công hạnh của ngài, cho nên liên tiếp nhiều đời như vậy người ta ca ngợi ngài. Và qua cái sự ca ngợi đó thì có nhiều tác phẩm văn học, nhiều cái tuồng hát được ra đời. Nhưng mà sau cùng rồi thì lưu dài cho tới ngày Ngô Thừa Ân là mới trước tác ra cái bộ Tây Du Ký, là cũng nói tới cái công hạnh của ngài Huyền Trang. Nhưng mà bên đó đó, bên cạnh đó thì ẩn dụ rất nhiều những cái nhân vật hư cấu, thí dụ Tề Thiên Đại Thánh rồi này kia đó, Trư Bát Giới rồi đó. Thì những nhân vật đó thật ra là chỉ là nhân vật tưởng tượng của ngài Ngô Thừa Ân thôi. Thế mà ngày hôm nay có nhiều người dám nói rằng tôi nghĩa là cốt ông Tề. Thành ra như vậy thì quý vị biết nó thâm nhập tới cái mức độ đó đó. Và như vậy qua cái bộ Tây Du Ký á, thì nếu cái người mà chưa hiểu Phật Pháp á, thì chúng ta vẫn thấy thích thú về những cái nhân vật đó. Và cứ như vậy nhớ những cái hình ảnh nghĩa là biến hóa, những cái hình ảnh nghĩa là màu nhiệm của nghĩa là các cái phép thần thông, thì cũng khiến cho chúng ta có một cái sự nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ như vậy thì ban đầu thì cái sự nhớ nghĩ đó là chúng ta hoàn toàn ở trong cái chỗ mê, tức là không thấy được cái lẽ thật ở trong cái câu chuyện đó. Còn nếu với cái người đã hiểu Phật Pháp thì chúng ta thấy rõ rằng con khỉ là tượng trưng cho cái gì, con heo là tượng trưng cái gì, tất cả những cái tượng trưng đó, hoặc giả là cái cây thiết bản tại sao lúc thì nó nhỏ mà lúc nó lớn, vân vân. Thì qua những cái đó thì tự nhiên quý vị sẽ phát hiện được nghĩa là cái những cái tinh thần giáo lý mà nhà Phật, nghĩa là nếu quý vị đã có nghiên cứu thì vị nào hiểu Phật pháp thì nhìn bằng cái cặp mắt Phật pháp, chúng ta thấy rất là có cái khám phá từng cái hình ảnh đó, gây cho mình nghĩa là một cái sự cảm nhận nghĩa là để về vấn đề Phật pháp. Còn nếu chưa cảm nhận được như vậy thì chúng ta nhìn với một cái mẫu chuyện nghĩa là thần thông biến hóa thì cũng khiến cho con người lưu giấu lại những cái hình ảnh đó rất là lâu. Bởi vì như toàn thể quý vị cũng biết, trong tâm khảm của chúng ta đó, thầm thầm trong cuộc sống này có nhiều điều mình làm không nổi, có nhiều điều chúng ta ước mơ mà mơ không được, rồi thành ra mình cứ mong rằng có một cái sức thần thông nào đó hay là có một cái vị tiên nào đó quá phép cho mình, chứ mình có sẵn hết, phải không? Đó, thì đó là một cái ước mơ mà lâu nay khi con người ta chưa giác ngộ đó thì người ta hay có những cái vọng tưởng như vậy. Thì như vậy khi quý vị chưa hiểu Phật pháp á, thì những mẫu chuyện đó nó trở thành các cái vọng tưởng mà chúng ta cứ nuôi ở trong lòng của mình, cho tới một ngày nào đó nhân duyên hội đủ thì quý vị sẽ ngộ được qua những cái hình ảnh đó. Thì đối với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, mặc dù qua cái đoạn chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị thì ngày hôm nay với tinh thần tu học của một người Phật tử, tự nhiên chúng ta phát hiện ra, ủa sao kỳ vậy, bộ kinh, cái phẩm kinh Phổ Môn cái đoạn đầu nói toàn là những cái chuyện có vẻ mê tín quá, không có hợp với sự thật. Ngày hôm nay chúng ta đã có trình độ khoa học, chúng ta đã có nghĩa là một cái sự hiểu biết rồi, kể cả ở trong Phật pháp quý vị cũng đã tìm cầu nghĩa là học hết những cái bộ kinh này tới bộ kinh khác, hoặc giả là chúng ta đã học qua nghĩa là những cái phần giáo lý phổ thông rồi. Thành ra khi có căn bản rồi, chúng ta không dễ gì tin những cái điều huyền hoặc như vậy. Nhưng mà tại sao ở trong kinh rõ ràng lời lẽ còn sờ sờ đấy mà, làm sao mà chối cãi được? Muốn cái gì là có nấy hết. Ở trong này nghe là chỉ cần vô cái đoạn đầu sơ khởi thôi, thì đó 14 món mà chúng tôi kể với quý vị là Đức Quán Thế Âm đã đem lại cho chúng sanh là đầy đủ. Và bằng những cái hình thức, những cái hình ảnh mà ngày hôm nay nếu chúng ta nghiệm kỹ lại, mình thấy khó chấp nhận quá. Bảo vào lửa mà niệm Quán Thế Âm mà lửa không cháy, vào nước mà nước không chìm, thì cái điều này cũng khó tin rồi đó. Đấy, nhưng mà ngày xưa nếu khi quý vị chưa học Phật pháp thì quý vị tin không? Tin không? Tin không? Tin sao cầu? Không, những cái lúc gặp tai nạn Nam Mô Quán Thế Âm gần chết luôn đó. Hoặc giá là thầm thầm chúng ta muốn cái gì đó, muốn cái gì thì mình cũng nghĩa là gian giái niệm Đức Quán Thế Âm. Bởi vì thiền viện chúng ta ở đằng trước có cái bức tượng Quán Thế Âm á, thành ra chúng tôi thấy những cái gì đến đó mà nghĩa là rất là tha thiết khẩn cầu thì mình biết là họ đang gian giái dữ lắm. Điều đó họ thầm thầm họ nói chuyện với Đức Quán Thế Âm hoài à. Thì ngày xưa chúng ta cũng vậy thôi. Thành ra như vậy thì để hiểu qua cái chỗ này, như vậy thì những hình ảnh này, tuy rằng ngày hôm nay với cái sức giác ngộ của người con Phật, chúng ta có tu học rồi, thì ta thấy đây là cái điều nghĩa là nó không có hợp cái lý lẽ chân thật. Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng, đối với ở trong cái tín ngưỡng nhân gian, vì qua những cái hình ảnh này đã khiến cho người ta nhớ tưởng đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành ra chúng ta phải hiểu, thì trách nhiệm của chúng ta là cái người mà đã có duyên may học được Phật pháp, sáng tỏ ra được cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm, thì chúng ta phải làm sao cố gắng giúp cho người ta hiểu rõ về cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm, đừng để cho người ta mù mờ, để hiểu một cách lầm lạc, hiểu một cách nghĩa là sai đi cái sự thật của nó. Cũng như giống như có một buổi nào mà chúng tôi đã có trình bày với quý vị, nếu mà như quý vị ra trước Đức Quán Thế Âm ở trước cửa thiền viện rồi thấy ngài mặc cái y nghĩa là nó bây giờ nó ngã màu rồi, cái bữa phát tâm cho ngài cái y màu hồng hay là cho ngài cái y màu xanh màu tím gì đó, đó thì đó là tưởng dường như là chúng ta đã phát cái tâm cúng dường cho Bồ Tát mạnh mẽ lắm, nhưng mà cúng trật lất. Cúng trật lất thì thành ra nó đâu có phải là chánh pháp nữa, nó không phải là chánh tín nữa, mà nó thành mê tín. Đấy, thì như vậy thì cái sự phát tâm của chúng ta là phải có cái chỗ y cứ, tức là nó chơn chánh á, thì là cái sự cúng dường đó nó sẽ có giá trị. Còn nếu mà nó không chơn chánh á, thì coi chừng sự cúng dường đó là chúng ta chỉ làm cho cái tà mê nó lớn mà thôi. Mà nhất là đối với bản thân mình, ví dụ giờ quý vị tin rằng quý vị cúng cái y màu hồng cho Đức Quán Thế Âm là mình đã có phước đức rồi, thì nó đã sai rồi, nhưng mà mình tin như vậy thì tin cái sai phải không? Đã tin mà tin cái sai thì là cái sai đó là trong cái nỗi niềm tin đó thì nó là càng lớn dần thêm cái sai phạm đó đi. Đấy, thì hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị sơ khởi như vậy là để chúng ta đừng ngộ nhận về cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm. Kế tiếp ở trong cái phần phẩm Phổ Môn này đó thì cũng là do từ Vô Tận Ý Bồ Tát hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mới có giới thiệu, nghĩa là Đức Quán Thế Âm có những cái ứng hóa thân. Thì chúng tôi chỉ nói lược qua thôi chứ còn không đọc ở trong này vì nó khá dài. Đại khái là Đức Quán Thế Âm có 32 ứng hóa thân. Ưng là Phật thì hiện thân Phật, ưng là vị Bích Chi thì hiện Bích Chi, ưng là vị Tỳ Kheo thì hiện Tỳ Kheo, mà ưng là Quốc Vương thì hiện Quốc Vương, vân vân. Như vậy thì chúng ta nghe cái chỗ này thì chúng ta nói cha Đức Quán Thế Âm nghĩa là thần thông màu nhiệm hóa thân nào ngài ứng hóa cũng được hết, ngài làm Phật cũng được, mà làm nghĩa là vua cũng được, rồi làm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni gì cũng được, rồi kể cả nghĩa là cả những cái hàng nghĩa là trời rồng dạ so càng thác bà gì đó vân vân, thì nghĩa là ngài đều ứng hiện được hết. Thành ra chúng ta chỉ biết ca ngợi cái công năng biến hóa của ngài, tức là cái sự màu nhiệm của ngài, mà chúng ta lại không phát hiện được cái ẩn nghĩa trong cái chỗ này. Thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng với quý vị trình bày những cái điều này để rồi chúng ta mới thấy rằng mình có phần hay không. Chứ nếu không thì lâu nay chúng ta thấy rằng Đức Quán Thế Âm là một cái vị Bồ Tát hằng cứu khổ, nhưng mà ở trong quý vị hay là ở ngoài? Ở ngoài. Bởi vì chúng ta chỉ biết hướng ra ngoài cầu ngài thôi, là chúng ta đâu có thấy cái Quan Âm của mình đâu. Mà không thấy Quan Âm của mình thì quý vị chỉ biết hướng ngoại mà tầm cầu. Mà khi giờ đây thì nói tới hướng ngoại tầm cầu là quý vị đã biết rằng nếu chúng ta có cầu được đi nữa thì cái đó là cái gì á, phải không nào? Cái sự tu tập đó nó chỉ là ở trên cái niệm sanh diệt, cái niệm nghĩa là do cái vọng khởi của mình thôi, chứ còn không phải là cái chân thật. Chỉ khi nào quý vị biết xoay lại với bản tâm của mình thì cái đó mới là chân thật. Cho nên nhiệm vụ chính yếu trong những cái buổi học của chúng ta về Đức Quán Thế Âm là làm sao chúng ta phát hiện lại Đức Quán Thế Âm ngay trong cõi lòng của ta. Ngay trong cõi lòng này, để rồi từ đó ta mới ứng dụng được cái pháp tu đó và làm lợi ích cho bản thân mình, tức là cải sửa cái hành vi hay là cải sửa những cái tâm niệm của mình đi. Và khi quý vị cải sửa được rồi thì quý vị mới thấy rằng mình sửa được thì mình mới giúp người được. Chứ còn khi quý vị chưa sửa được á, tức là mình chưa tu được mà mình vội giúp người á, coi chừng cái giúp đó chỉ là nhất thời thôi. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ quý vị chưa qua khỏi cái cơn giận dữ, mà dù chúng ta có ra công giúp người ta tới cỡ nào đó, một ngày, một lúc nào đó, một lúc nào đó gặp nghĩa là cái hoàn cảnh không thuận lợi thì làm sao chúng ta nổi cơn lôi đình lên. Mà khi nổi cái cơn sân lôi đình lên rồi thì bao nhiêu cái công đức lâu nay mình làm nó tiêu hết trơn, phải không? Mà không những nghĩa là không có làm lợi, thí dụ nghĩa là quý vị có thể giúp người ta đã nhiều năm rồi, nhưng mà tới một bữa nào đó do một cái duyên cớ gì đó mà chúng ta nổi giận lên thì coi như là bao nhiêu cái công lao của mình kể như nghĩa là giả tràng xe cát biển đông. Bởi vì khi mà mình giận lên rồi, mình có những cái thái độ nghĩa là thù hằn, hay là có những cái thái độ nghĩa là mắng nhiếc người, thì bao nhiêu cái hạnh lành của chúng ta nó tiêu tan hết. Chính vì vậy mà khi toàn thể đại chúng đây chúng ta làm những cái công hạnh, thì khi ở trong tu hành hẳn nhiên bao giờ chúng ta cũng phải nghĩ tới những cái công hạnh để mà tạo ra phước đức. Nhưng mà khi làm những công việc đó thì bên cạnh cái sự tu tập của chúng ta là phải đi đôi. Mình có tu thì mình có làm những cái công việc nghĩa là phước báo đó thì nó sẽ có cái lợi lạc, và nó kèm dưới là cái chỗ tu của mình, tức là vừa có đức hạnh mà vừa có những cái nghĩa là phước lợi cho người chung quanh. Còn nếu chúng ta chỉ chú trọng một mặt thì cái phần bản thân mình bị thiệt thòi, vì con đường Phật pháp chính là để chúng ta thực hành, chứ không phải là để chúng ta nói năng hay là để chúng ta nghĩa là hướng ngoại mà làm những cái công việc này công việc nọ. Thành ra xin nhắc trước để rồi từ từ ở trong cái phần giải bài thì chúng ta sẽ trở lại với cái đoạn này. Như vậy thì chúng tôi đã sơ lược trình bày với quý vị về cái phẩm phổ môn mà lâu nay quý vị đã tha thiết nghĩa là tụng niệm mỗi lần mà có nguy nan, tức là gọi là tụng cái lễ cầu an đó. Cứ làm lễ cầu an là chúng ta tụng phẩm phổ môn này rất là tha thiết, mà cứ nghĩ rằng Đức Quán Thế Âm sẽ cho mình cái này cho mình cái kia, phải không nào? Mà tụng mãi rồi nhiều khi không thấy ngài cho, cái bắt đầu xin nghi cái nói là ngài hết linh rồi. Thì thôi bây giờ chúng ta coi ngài có linh hay không. Thì sau khi giới thiệu cái trích đoạn của kinh Pháp Hoa rồi thì chúng tôi xin giới thiệu tiếp, đó là cái trích đoạn của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì đến bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi thì quý vị mới thấy rằng cái chỗ trình bày của Phật không có còn ẩn dụ nữa. Những cái kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Pháp Hoa thì chúng ta đọc lên chúng ta thấy khó hiểu. Khó hiểu là bởi vì qua những cái hình ảnh đó mình chỉ thấy những cái gì nó huyền bí quyển quạc thôi. Khó có thể mà nhận ra được cái lý thật nghĩa là ở trong cái hình ảnh đó. Nếu mà chúng ta không có một cái sự nghĩa là tư duy, hoặc giả là có cái điểm nghĩa là phát kiến đó, tức là mình thấy được á, thì sẽ khó mà nhận ra. Còn tới cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì cứ vị yên chí thì Phật nói đâu là sáng tỏ tới đó, là có nghĩa là chỉ thẳng để cho chúng ta thấy rõ được nghĩa là cái phương pháp tu hành. Bởi vì bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cái lời lẽ đó là rất là rõ ràng, không có ẩn dụ bằng những cái hình ảnh nữa. Thì cái đoạn mà chúng tôi trích ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là khi mà Đức Phật nghe 25 vị nghĩa là Bồ Tát Thánh Hiền trình bày cái pháp tu của mình, tại sao mình tu như thế nào mà có cái kết quả nghĩa là đã viên mãn đó. Thì sau khi trình bày xong rồi thì Đức Phật mới bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ông hãy chọn cái pháp tu mà nó có cái hiệu quả nhất đối với cái cảnh giới ta bà này. Đó, thành ra quý vị nghe cho kỹ. Là như vậy thì đối với cái cảnh giới ta bà mà chúng ta đang sống này á, thì Đức Phật mới dạy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ông hãy tìm ra cái pháp tu nào cho nó được nghĩa là trọn vẹn, cái pháp tu viên mãn đối với nghĩa là cái cảnh giới của ta bà. Thì Đức Văn Thù Sư Lợi sau khi đã trình bày chọn lựa xong rồi thì Ngài mới nói tới cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ chúng tôi sẽ trích cái đoạn đó đọc cho quý vị nghe. Và từ chúng ta nghe rõ được cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm rồi thì quý vị mới bắt đầu soi lại ở hai cái bộ kinh mà chúng tôi đã có trích đoạn dẫn chứng, tức là kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy được cái lý thú ở những cái đoạn kinh này. Xin thưa tôi cùng toàn thể đại chúng đây, bây giờ chúng tôi sẽ trích đoạn cái chỗ này để lúc mà Phật bảo Ngài Văn Thù hãy lựa cái pháp tu mà viên thông đó. Đó, lựa cái pháp tu viên thông. Thì bạch Thế Tôn, Phật ra đời ở thế giới ta bà này dùng âm thanh nói pháp để giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh nhờ có nghe tiếng của Phật nói pháp mới biết đường lối tu hành được thanh tịnh. Hôm nay muốn đặng chánh định quyết phải nhờ có nghe rồi mới tu được. Bạch Thế Tôn, như lời Ngài Quán Âm nói, Ngài ở chỗ thanh vắng, mười phương đồng đánh trống, nhất thời đồng được nghe, nên duy có nhĩ căn mới được viên thông. Mắt xem còn bị cách ngại, miệng mũi thân và ý cũng không bằng, chỉ có nhĩ căn là hơn hết. Mặc dù bị cách vách hay tiếng ở xa gần, tai đều nghe được cả, nên nhĩ căn mới thật là viên thông. Âm thanh khi có khi không, còn cái nghe lúc nào cũng có. Khi không có tiếng, thế gian nói rằng không nghe, thật ra chẳng phải cái nghe không có. Không tiếng cái nghe không diệt, có tiếng cái nghe cũng không sanh. Bởi cái nghe không có sanh và diệt nên nó mới thật là thường. Dầu cho ở trong chiêm bao, tâm không có suy nghĩ phân biệt mà cái nghe ấy cũng không mất. Cái nghe nó thoát ngoài tâm niệm suy nghĩ phân biệt nên thân và tâm đều không bằng. Đấy thì đó, chúng tôi trích đoạn một cái đoạn như vậy, chứ còn thật ra thì Ngài Văn Thù mới sau khi trình bày nghĩa là rõ về cái chọn lựa của Ngài, thì sau cùng là Ngài trình với Phật là chọn cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm là thù thắng nhất đối với cái cảnh giới ta bà này. Thế thì bây giờ chúng tôi mới quay lại cái đoạn mà Đức Quán Thế Âm trình cái chỗ tu của mình đó đối với Phật, để rồi quý vị mới thấy rằng cái việc tu đó ra sao. Thì cái phần trình bày của Ngài thì tương đối dài, ở đây chúng tôi lấy cái đoạn mà tóm lược lại mà sau khi ở trong cái phần giảng dạy của Cố Hòa Thượng Thiện Hoa, tức là thầy tổ của chúng ta đó, thì chúng tôi lấy cái đoạn tóm lược lại để cho quý vị nghĩa là có cái y cứ và chúng ta dễ nhớ. Như vậy thì cái cách tu của Ngài Quan Âm Bồ Tát là gồm có những phần như sau. Thứ nhất là bắt đầu từ khi cái nghe đối với thinh trần không khởi phân biệt theo thinh trần, nên thinh trần tự vắng lặng, xong còn cái nghe. Đấy, như vậy thì đối với cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm á, bước đầu là gì? Thường bây giờ quý vị có cái lỗ tai thì chúng ta nghe âm thanh đúng không nào? Nghe tiếng. Nhưng mà khi chúng ta nghe tiếng á, thì quý vị thường bị cái gì? Tiếng hay hay là tiếng dở? Người ta nói gì đó, người ta có nói xấu mình hay không? Không. Chứ còn mình không phát hiện rằng mình có cái tánh nghe. Quý vị có đồng ý như vậy không? Cho nên như là một cái ví dụ mà chúng ta thấy rất là lý thú. Đánh một cái tiếng chuông, hỏi nghe không? Nó dạ thưa nghe. Rồi khi không có tiếng chuông hỏi nghe không? Nó dạ không nghe. Không nghe. Mà lúc đó đâu phải lỗ tai điếc đâu, không nghe. Rồi cái đánh là tiếng chuông hỏi nghe không? Nó dạ thưa nghe. Thì tại sao chúng ta lại có cái chỗ gọi là điên đảo như vậy? Có nghĩa là có cái chỗ lộn xộn vậy. Lúc thì nói nghe, lúc là không nghe. Nhưng mà thực tế thì là có lúc nào mà không nghe đâu.
lúc nãy chúng ta nghe đó là nghe cái không tiếng, phải không quý vị? Nghe cái không tiếng đấy, thì như vậy bước đầu của Đức Quán Thế Âm á, là Ngài phát hiện được cái chỗ đó, âm thanh thì lúc có lúc không, nhưng mà cái tánh nghe của Ngài á, thì có bị mất không? Không bao giờ bị mất. Tánh nghe của chúng ta là xuyên suốt, thường hằng. Quý vị nhớ là đó là điểm thứ nhất đó. Như vậy thì ngay cái điểm đầu tiên mà cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm là đã nói ngay cái gốc rồi đó. Thế mà lâu nay nội cái này không là chúng ta tu còn chưa được nữa mà. Bây giờ quý vị vừa để cái lỗ tai, cái dảnh dảnh cái lỗ tai là coi người ta có nói xấu mình không. Như vậy thì mình bị chi phối bởi cái tiếng bên ngoài, chứ chúng ta không phát hiện rằng mình có cái tánh nghe. Còn nếu cái người mà phát hiện được mình là có cái tánh nghe thường hằng á, thì cái tiếng bên ngoài là cái tiếng đó là gì? Tiếng đó là tiếng sanh diệt, tiếng chê, tiếng khen, tiếng phải, tiếng quấy. Nếu như vậy tiếng đó chỉ là tiếng sanh diệt thì tại sao chúng ta lại chạy theo sanh diệt chi mà cho nó đi vào sanh tử, cho nó đi vào cái chỗ nghe là diệt diệt sanh sanh. Thế thì nếu mà chỉ cần mình trụ lại, nghĩa là mình biết rằng mình có tánh nghe thường hằng, quý vị biết rõ như vậy, không màng tới cái tiếng sanh diệt thì an ổn chưa? An ổn chưa quý vị? Như vậy Đức Quán Thế Âm đã cứu khổ quý vị chưa? Đơn giản hết sức. Mình tưởng đâu nói nãy giờ nói là Ngài cứu khổ rồi này kia, nghe chắc là Ngài có công hạnh gì lớn lao lắm. Quá ra chúng ta khổ là tại vì chúng ta chịu nghe cái tiếng rầm rì rù rì đó. Chứ nếu quý vị không chịu nghe những cái tiếng đó thì quý vị đâu bị khổ đâu. Nghiệm kỹ lại coi. Nếu cái lỗ tai mà chúng ta không có để, là không có quan tâm coi người ta có khen mình không hay là có chê mình không. Khen thì mình hí hẩn thì cũng động tâm rồi. Bởi vì khi mà quý vị được cái lời khen đó thì vô tình là chúng ta nuôi lớn cái ngã của mình mà mình đâu có thấy đâu. Rồi khi mà mình bị chê á thì mình bực bội, thì tức là sinh ra sân giận, thì cũng là làm lớn cái ngã của mình thôi. Đấy, như vậy thì khổ hay không á là tại vì cái chỗ chúng ta chạy theo cái tiếng bên ngoài. Nhiều khi á, đại chúng sẽ nói rằng dạ thưa thầy, nếu người ta chê mình khổ thì phải rồi, người ta khen mình sung sướng thấy mồ đi chứ. Có sung sướng không quý vị? Có không? Coi chừng khổ còn gấp nhiều lần hơn vì cái sung sướng đó đó. Không phải sao, hồi đó khen mình đẹp một cái thôi rồi đó, vậy đó, nhiêu đó rồi biết rồi, biết bao nhiêu chuyện rồi. Như vậy thì cái lời khen đó chính làm cho chúng ta hả dạ, làm cho chúng ta hài lòng. Nhưng mà bên cạnh cái đó là đã ngậm sẵn cái khổ đau mà quý vị không thấy, không ngờ. Nó giống như là gọi là viên phúc đắng mà bọc đường vậy đó. Thành ra cái lời chê á, thật ra cái lời đó là giúp cho chúng ta cảnh giác, tỉnh giác được, mà mình lại không có nghĩ tới. Ai khe ai chê quý vị một cái gì, ví dụ giờ nói trời ơi mặt bữa nay xấu quá à, thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái cơ hội để rọi cái kiến, để soi lại cái gương, phải không nào? Mà soi gương lại mình phát hiện đúng là mặt của mình bữa nay xấu, có dính cái gì đó hay là có cái gì đó, thì chúng ta biết sửa chữa. Như vậy thì nhờ tiếng chê chúng ta mới biết sửa chữa. Còn cái tiếng khen á, chúng ta có sửa chữa không? Ví dụ bữa nay người ta khen mình đẹp quá, cái mình tưởng tượng trời ơi, người ta nói mình có một thôi, mình tưởng tượng ra tới 10 lần. Chứ trong lúc đó mà chịu khó mà lấy cái tấm kiến soi lại, trời ơi, dính loạn nghẹ mà bác cũng khen nữa. Thì mình đâu có ngờ đâu, bởi vì nghe tiếng khen thì ít khi nào chúng ta nghe là quay trở lại để mà chúng ta cảnh tỉnh lắm. Chỉ khi nào quý vị bị chê á, thì quả may là còn cảnh tỉnh. Nhưng mà nếu mà lòng sân hận chúng ta lớn á, thì chê một cái chúng ta giận lên rồi thì cũng mất cảnh tỉnh luôn. Đấy, thì như vậy quý vị thấy khổ là chỉ vì chúng ta để tâm của mình, thay vì mình có cái tánh nghe thường hằng thì mình lại không có nghĩa là biết tôn quý nó, mà chúng ta chỉ chạy theo cái tiếng sanh diệt thôi, cái tiếng khen chê phải quấy đó, rồi cái tiếng nghĩa là sanh diệt. Cái tiếng đó nó đâu có phải là thường hằng đâu. Người ta khen mình thì cũng là khen một chút nào đó thôi, hay là chê thì cũng chê một chút nào đó thôi, chứ đâu phải chê hoài được đâu, phải không? Thế mà chúng ta lại lấy cái đó làm cái chỗ nghĩa là lưu dấu thật là lâu dài. Tiếng khen tiếng chê gì đó quý vị thấy không, nó chỉ thoáng một cái đi qua rồi, nhưng mà ở trong tâm của quý vị á, có khi quý vị lưu cái đó lại, nghĩa là nhiều khi là lưu lại nhiều năm lắm á, mà có khi lưu lại cả cuộc đời nữa đó. Quý vị suy ngẫm lại coi có phải không. Thấy thì như vậy, tại sao mà chúng ta cái tiếng sanh diệt mà chúng ta lại lưu dấu lại nghĩa là lâu như vậy, mà cả đã lưu dấu lại rồi thì quý vị khổ đau vì những cái bóng dáng đó. Đấy, thì như vậy thì quý vị thấy ngay cái bước đầu pháp tu của Đức Quán Thế Âm là gì? Khi nghĩa là Ngài nghe cái âm thanh bên ngoài, lập tức Ngài phát hiện ra rằng Ngài có tánh nghe thường hằng, mà không có chạy theo cái tiếng ở bên ngoài nữa. Cái tiếng nghĩa là lúc có lúc không, tiếng tốt tiếng xấu, tiếng phải tiếng quấy, cái tiếng đó gọi là tiếng sanh diệt thôi. Mà đã biết nó sanh diệt rồi, ta không quan tâm nữa. Và như vậy thì chúng tôi xin thưa cùng toàn thể đại chúng, cái mấu chốt để mà giải quyết đau khổ chúng ta là ngay tức khắc chỗ đó đó. Quý vị còn chạy theo bên ngoài thì là đau khổ dài dài. Bởi vì mình nhận tiếng khen, tiếng chê, rồi cái là lưu trữ trong này làm cho cõi lòng của mình bất ổn, là thao thức nhớ nhung này, rồi nghĩa là sân hận si mê gì đó, cũng là từ những cái tiếng đó nó rót vào cõi lòng của mình. Thấy không? Mà rót được vào cõi lòng của quý vị rồi, quý vị thay vì mình biết cách đó, biết tu thì mình chuyển hóa nó đi. Còn đằng này không có, cất lại cho kỹ nữa.